Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị. Xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và chào quý vị.
Thưa anh, ở hôm thứ ba tuần này thì Ngân hàng Dự trữ đã quyết định làm chậm tốc độ tăng lãi suất chóng mặt trong cái lần tăng thứ 6 liên tiếp. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Philip Lowe đã tuyên bố là lần đầu tiên kể từ tháng 5 thì lãi suất đã tăng dưới 0,5 điểm phần trăm, và quyết định này thì đã đưa lãi suất căn bản lên đến mức là 2,6%, và đây là mức lãi suất chính thức cao nhất ở Úc kể từ tháng 7 năm 2013, tức là 9 năm trước. Thưa anh, liệu đây có phải là một dấu hiệu cho thấy là quyết định tăng lãi suất liên tục đã có hiệu quả, đi đúng hướng và lạm phát đang có dấu hiệu chững lại không anh?
Tôi nghĩ còn quá sớm để có thể biết được. Thì đã đành rằng là cái lần tăng thứ 6 này đó, tức là trong 6 tháng liên tiếp, thì cái lần tăng này là tăng nhích chút xíu thôi, có nghĩa là 0,25% thôi. Thì khi mà tăng ở cái mức như vậy đó, thì đứng về mặt chuyên môn mà nói đó, thì là một cái mức lãi suất mà nó không có tác động gì hết đến cái chuyện kích thích kinh tế hoặc là gây ra những cái ảnh hưởng tài chánh nào đáng kể khác. Chúng ta có thể nói rằng là đây là một cái bước đi cẩn thận, cẩn trọng của Ngân hàng Dự trữ cũng nên, bởi vì họ sẽ đi từ từ thôi. Trước đây thì ông Philip Lowe cũng đã từng nói rồi, tức là phải tăng lãi suất nhưng mà theo một cái tốc độ phù hợp. Tuần trước đó thì theo những cái số liệu của Cục Thống kê thì chúng ta thấy rằng là cái lạm phát nó có vẻ chậm lại thật. Đó, tuy nhiên trong những tháng tới thì người ta dự đoán rằng là theo cái chiều hướng này thì nó vẫn sẽ tiếp tục tăng. Thì một số nhà kinh tế đó thì họ nói rằng là cái tốc độ lạm phát có thể chậm lại nhưng trong những tháng tới thì nó sẽ tăng. Và ông Philip Lowe cũng như là ông Tổng trưởng Ngân khố, ông Chalmers đã nói rồi, có nghĩa là Ngân hàng Dự trữ sẽ còn tăng lãi suất trong thời gian tới nữa. Tăng bao nhiêu và tăng bao lâu thì cái này là thời gian mới trả lời được.
Đa số những nhà kinh tế học thì người ta dự đoán là lạm phát có thể là đạt đỉnh là đến từ 7.75 cho đến 8% khoảng trong vòng 6 tháng tới. Như vậy có thể nào là hy vọng cái lãi suất căn bản có thể phải còn tăng cho đến 6 tháng tới trước khi nó chậm lại được không anh?
Có thể sẽ là như vậy, bởi vì cái đó là cái con số lý tưởng. Thường thường thì là lãi suất Ngân hàng Dự trữ họ sẽ cố gắng làm sao kèm đây, có nghĩa là có thể là hạ hoặc là có thể là tăng để cho nó phù hợp với lạm phát. Thì nếu như mà người ta tiên đoán rằng là lạm phát có thể sẽ lên đến 8%, thì chúng ta thấy rằng là mới 2,6% lãi suất hiện nay thì còn một cái khoảng trống rất là dài để cho Ngân hàng Dự trữ có thể là sử dụng. Trên thực tế thì có lẽ tôi cũng chưa từng thấy là cái lãi suất mà nó bằng với cái lạm phát, bởi vì cái quan trọng đó thực sự ra đó đối với nhiều người ở Úc á, thì chúng ta thấy rằng là cái lãi suất mặc dù là lên thì người ta lo lắng, nhưng mà lo lắng đó là những người mà đang vay tiền ngân hàng để mà đầu tư, để mà mua nhà, mà phần lớn là trong trường hợp này là để thế chấp mua nhà đó, thì họ mới lo lắng thôi. Chứ còn nếu những người mà đã làm chủ căn nhà rồi thì cái lãi suất đó đâu thành vấn đề nhiều nữa. Mà cái quan trọng ở đây nó phải là cái mức tăng của cái đồng lương của họ đó, nó có theo kịp lạm phát hay không, cái đó mới là cái vấn đề hiện nay. Bởi vì là trong suốt thời gian qua đó thì chúng ta thấy rằng cái mức tăng của đồng lương là rất chậm, nếu không nói là trì trệ.
Dạ, thì quả đúng như vậy. Những cái người mà có thu nhập thấp là một trong những nạn nhân có thể nói là trực tiếp từ cái việc tăng lãi suất này nếu họ đang gánh một khoản nợ nữa. Tuy nhiên, những cái lãi suất căn bản mà tăng liên tục trong những tháng vừa qua thì đã khiến cho các ngân hàng người ta đẩy cái mức gia tăng đó qua các khoản vay mua nhà. Và như anh nói, nếu như mà cái đồng lương người ta không có tăng lên, và nhất là những người mà đang còn trẻ tuổi không có đủ cái tiền để mà để dành, và họ đang lần đầu tiên họ muốn đi mua nhà và họ đang để dành gần được đến để mà đi vay rồi, thì bây giờ cái lãi suất đột ngột tăng liên tục và thô bạo giống như là theo nhiều bài báo đã cho thấy như vậy, thì đã chứng kiến cái sự sụt giảm đáng kể những cái khoản vay mới để mà mua nhà ở. Và tháng 8 vừa qua thì được biết là giảm 3,4%, và đến tháng này là đã giảm 12,5% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Và như vậy thì những cái người mua nhà lần đầu tiên, những thanh niên mới lập nghiệp thì là những người phải gánh chịu rất là nhiều hậu quả thảm khốc từ cái lần tăng lãi suất liên tiếp và thô bạo này. Vậy thì thưa anh, những cái kinh nghiệm trong quá khứ thì cho thấy điều gì, những cái hậu quả của việc tăng lãi suất liên tiếp là đánh động lên nhóm người nào trong xã hội nhiều nhất ạ?
Nói cho công bằng thì thực sự ra những cái chuyện mà lãi suất lên hoặc là xuống, hoặc là đầu tư lên hoặc là đầu tư xuống thì nó có theo những cái quy luật nhất định, và nhiều lúc nó trong trường hợp này thì nó bị tác động bởi nhiều cái yếu tố ngoại cảnh khác nữa. Thực ra là nếu mà nói đến những người mà đang để dành tiền để mà mua căn nhà đầu tiên thì thật sự ra nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của họ, nằm ngoài tầm tay, cho nên là cũng khó mà biết được. Báo chí thì thường thường hay dùng những cái từ chẳng hạn như tăng liên tục rồi thô bạo rồi này kia, nhưng mà tôi thì tôi không không đồng ý với cái cách mô tả như vậy. Bởi vì là vì cái lãi suất nó tăng cho nên là cái khả năng vay tiền nó bị giảm đi, mà nếu như cái khả năng vay tiền mà nó bị giảm đi thì người ta sẽ lưỡng lự, người ta sẽ do dự hơn khi mà đi vay tiền. Cũng có nhiều người có thể họ sẽ nghĩ rằng là lãi suất sẽ còn tăng nữa cho nên là thôi ráng bây giờ đi, ráng vay từ bây giờ, nhưng mà cái đó thực sự ra cũng ít người mà làm như vậy lắm. Bởi vì sao? Vì là vay được hay không, cái chuyện đó nó đã là khó nhưng mà nó không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là trả nợ như thế nào trong thời gian tới, cái đó mới là cái quan trọng. Tại vì bây giờ cho dù là vay ở, tôi lấy thí dụ như 5%, nhưng mà vài tháng nữa nó lên tới 7%, 8% thì cái tiền mình phải trả lại cho ngân hàng nó cũng tăng theo cái mà. Nên thử ra là cũng phải dự tính trước cái đoạn đó. Trong quá khứ thì đúng là có những lúc nó xảy ra như vậy. Người ta nói đó, trong thời gian vừa rồi đây thôi, tức là sau 6 lần tăng lãi suất thôi, thì cái số tiền mà đi vay đó, cái khả năng đi vay của một người nó đã giảm xuống khoảng chừng, nó tính ra là khoảng chừng 100 đến 140 ngàn đô la. Tức là trước đây đó, nếu như mà mình được ngân hàng có thể cho vay 600 ngàn đô la thì bây giờ là chỉ còn có 450 thôi, thí dụ vậy đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái khả năng vay nó thấp đi thì điều đó cũng có nghĩa là cái khả năng mua nhà nó sẽ giảm theo đó. Đó là chưa kể cái thị trường vào cái lúc này thì phải nói là nó cũng khó mà biết được, tại vì có người mở báo ra thì báo nào cũng nói rằng là cái giá nhà là nó đang xuống, nhưng mà xuống như thế nào, xuống tới tới đâu, có vừa túi tiền của cái người mà đi mua nhà lần đầu hay chưa, cái đó vẫn chưa có thể có được cái câu trả lời rõ ràng vào lúc này.
Dạ, cái nhận định vừa rồi của anh thì rất là gợi mở, vì Lê Tông định có hỏi anh một cái câu hỏi nữa liên quan đến những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến cái thị trường địa ốc ở Úc, và cái đó để dành em hỏi anh về sau. Nhưng mà trước mắt mình đang nói đến cái lần tăng lãi suất này đi, thì ngoài những cái người mua nhà lần đầu tiên á là bị ảnh hưởng vì họ đã không thể để dành đủ nữa để mà bắt kịp với cái lãi suất hiện nay mà để được ngân hàng phê chuẩn cho tôi cho vay mua nhà, thì một trong những người những nhóm người mà có thể nói là đang rất là khốn khổ và họ phải gồng mình lên để mà gánh chịu cái hậu quả này, đó là những người đang mắc nợ một cái khoản tiền mortgage với ngân hàng. Mà với nhiều kinh tế gia nhận định thì cái xã hội Úc lúc này thì có sự phân chia trong xã hội, không phải là vì người giàu người nghèo nữa, mà phân chia theo cái kiểu là người nào mắc nợ nhiều, người nào mắc nợ ít, thì nó xác định cái sự công bằng trong xã hội hay không. Và khi mà biết là lãi suất căn bản lại được quyết định là tăng thêm một lần nữa, thì phát ngôn nhân phe đối lập về ngân khố là Angus Taylor cũng nói là Ồ, nếu vậy thì chính phủ phải làm một điều gì đó thôi, tại vì có những người đang vay tiền để mua nhà và rất là nhiều, và có nhiều khoản mortgage trung bình ở đây là đã lên đến gần 1.000 đô la một tháng, và nó là một món tiền nhà cao khủng khiếp so với thu nhập của trung bình của họ. Thì thưa anh, những cái việc như vậy, liệu thống đốc ngân hàng hoặc là những người trong ban giám đốc ngân hàng dự trữ, người ta có tính đến khi mà người ta có đưa ra cái quyết định này, bởi vì gánh nặng ngăn chặn lạm phát tại sao lại cứ rơi lên đầu những người đang giữ mortgage à?
Để có thể thấy được cái bối cảnh của toàn bộ cái câu chuyện thì chúng ta phải nhận ra một điều là gì? Thị trường chứng khoán chẳng hạn, thì cái trị giá của thị trường chứng khoán ở tại Úc là chỉ hơn 2.000 tỷ đô la thôi. Và các cái quỹ hưu trí ở tại Úc là cái trị giá của nó là khoảng 3.000 tỷ đô la. Nhưng cái thị trường địa ốc là nó chứa đến 10.000 tỷ đô la trong một cái nền kinh tế. Mà cái nền kinh tế đó, đó tức là kinh tế của Úc, thì chỉ sản xuất là chưa tới 2.000 tỷ đô la một năm nữa. Đó, thì quý vị thấy rằng là nó có vốn đã có một cái sự chênh lệch như vậy. Và cái sự chênh lệch này nếu mà tính ra, tại vì là mình sẽ phải tính ra cái thành phần của người dân ở tại Úc, thì rõ ràng là một cái khó khăn cho họ là thế hệ trẻ ngày nay, giới trẻ là phải có thu nhập rất cao thì mới có đủ điều kiện để mà vay tiền ngân hàng. Cho nên lãi suất là cái nguyên nhân nó làm cho lộ rõ sự chênh lệch đó ở trong xã hội. Bởi vì là cái sự chênh lệch đó, nếu mà là chênh lệch vì tài sản thì cái đó là mình khó mà có thể nhìn thấy được. Nhưng mà nếu cái sự chênh lệch về những cái khoản vay ngân hàng để mà đi mua nhà thì cái đó là nó rất rõ, nó có thống kê. Đó, cho nên là chúng ta có thể nhìn thấy. Và bất kỳ cái sự gia tăng lãi suất nào cũng vậy thì nó đều gây cái áp lực nặng nề hơn cho những người vay nhiều hơn. Cái chuyện đó là đương nhiên rồi. Cho nên là thay vì có một cái xã hội mà trước đây người ta phân biệt giàu nghèo bằng dựa trên tài sản, những người có nhà và những người không có nhà, thì bây giờ là những người mắc nợ nhiều hay là những người đã trả nợ hết rồi. Đó, thành ra là nó sẽ lộ ra như vậy. Bởi vì là anh vay tiền nhiều, đó cho nên là lãi suất tăng thì anh bị ảnh hưởng nhiều. Vậy thôi.
Thì cũng vui một chút thôi, tức là một trong những cái lý do mà để ngân hàng dự trữ tăng lãi suất liên tiếp thì có thể là một cái sự tiết lộ hồi tháng trước. Thì thống đốc Philip Lowe cũng có nói là các gia đình Úc thì có một cái vùng đệm tài chính để mà đối phó với việc tăng lãi suất này. Thì thưa anh, theo những gì mà được đưa tin cho đến nay thì có phải là ông quá tự tin cho rằng là người Úc có rất là nhiều của để dành hay không? Và cho đến nay thì tình hình người Úc phải gồng gánh cái lãi suất này nó tồi tệ như thế nào ạ? Hay là họ thực sự có một cái vùng đệm tài chính, có một cái nguồn tiền nào đó mà ngân hàng dự trữ muốn lấy ra hết?
Tôi nghĩ rằng không phải ông Philip Lowe chỉ là bốc đồng tuyên bố như vậy đâu. Tại vì ông là thống đốc ngân hàng, ông đã nghiên cứu, ông đã có rất là nhiều cái số liệu ở trong tay rồi. Và người ta thấy rằng là những cái thống kê rõ ràng. Tại vì tôi còn nhớ là Ngân hàng Trung ương đã từng nói rằng là các hộ gia đình ở Úc á, đã tích lũy được tới hơn 270 tỷ đô la tiền tiết kiệm dư thừa trong cái thời gian xảy ra đại dịch vừa rồi. Thì mặc dù là cái sự phân bố của những cái khoản tiền tiết kiệm đó thì nó rất là không có đồng đều, có những hãng xưởng, có những cái sản phẩm tự nhiên lại bán chạy ở trong cái thời gian đại dịch, họ kiếm được rất là nhiều tiền. Có những người họ trong thời gian bị phong tỏa họ chẳng biết đi đâu, họ không có đi holiday, họ cũng chẳng có mua sắm gì cả, cho nên là họ để dành được tiền. Và trong thời gian qua thì để dành được tiền thì làm gì, thì lãi suất nó đang thấp, mà nếu như có mortgage thì họ đập vô, họ trả tiền nhà để cho như là cái nợ nó tụt xuống một chút xíu. Thành thử ra cái chuyện đó là cái chuyện mà tôi nghĩ là thật sự trên thực tế nó là như vậy. Và cũng có một số cái số liệu gần đây cho thấy là dân Úc, cái thu nhập của dân Úc là cao, thuộc vào loại gọi là cao nhất ở trên thế giới luôn. Và dĩ nhiên Cao hiểu như thế nào cái chuyện là chuyện như là mình phải đi vào trường hợp của từng người chứ không phải chỉ nói chung chung, bởi vì cũng rất là khó để mà có thể xác định được như thế nào thì gọi là giàu nhất thế giới. Nhưng mà rõ ràng là trên thực tế thì đúng các người dân ở Úc là có để dành được tiền, và ngân hàng trung ương họ nhìn thấy được cái điều đó. Tại vì rõ ràng là ngân hàng trung ương mặc dù là chính sách tiền tệ đó thì lâu nay trên cái nguyên tắc á, là chính sách tiền tệ thì thật sự ra nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến cái kinh tế của một nước, mặc dù là ngân hàng trung ương thì luôn luôn tìm cách để mà giữ cho cái kinh tế nó được tốt thông qua cái chính sách tiền tệ, nhưng mà thực sự ra cái đó là một cái nỗ lực mà không phải lúc nào nó cũng như ý muốn.
Dạ, thì quả là mà cái chuyện là nếu như mà đã có một cái sự điều chỉnh nào đó thì thị trường địa ốc không chỉ ảnh hưởng bởi lãi suất mà có thể còn ảnh hưởng bởi rất là nhiều cái yếu tố khác. Thì bây giờ em xin hỏi là anh cái ý mà lúc nãy anh cũng có nói về thị trường địa ốc nói chung ở Úc thì nó có rất là nhiều yếu tố, chẳng hạn như là tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên và nó đang tăng trong 2 tháng vừa qua, hay là một cái yếu tố ảnh hưởng đến thị trường địa ốc nữa đó là di dân sắp đến, cái tỷ lệ di dân cũng sẽ tăng lên, như là chính phủ lao động hiện nay đang hứa hẹn là sẽ tăng thêm di dân vào Úc để mà giải quyết cái việc thiếu hụt về nhân lực và có thể khiến cho làn sóng di dân nhiều hơn trong thời gian tới và nhu cầu nhà ở thì sẽ tăng cao. Tuy nhiên lĩnh vực xây dựng là một trong những lĩnh vực đang rất là khốn đốn vì lãi suất tăng. Thì như vậy làm sao để mình có thể cân bằng những cái yếu tố đó để mà giữ được cái mức tăng vừa phải và không khiến cho những người dân Úc thật sự đang bị khốn đốn họ sẽ trở thành nạn nhân và khiến cho những cái di dân vào thì người ta vẫn có một cái nguồn thu nhập, một cái vùng đệm tài chính người ta có thể xoay sở được với cái thị trường vẫn tiếp tục nhưng mà cái chính sách tiền tệ như vậy nó có phù hợp với thị trường nữa hay không ạ?
Đương nhiên là khi chi phí sinh hoạt mà trở nên đắt đỏ hơn á, nhưng mà thu nhập của người dân không tăng thì đương nhiên họ sẽ trở thành nạn nhân của lạm phát. Mà những cái người mà bị tác động trước nhất á, là lấy ví dụ những người đã về hưu, công nhân xây dựng, những người bán hàng hoặc là những người lao động mà có thu nhập thấp, thì cái đó là nó tác động đến họ. Ngân hàng dự trữ có làm gì để mà giảm thiểu cái tác động đó hay không, thì đương nhiên là với cái chính sách tiền tệ thì ngân hàng dự trữ họ cũng cố gắng làm cái gì đó để mà giảm thiểu những cái tác động đó. Một trong những cái cách mà họ làm là thí dụ như họ tăng lãi suất để chi, hậu quả là giảm cái kỹ nghệ xây dựng, cái hoạt động ở trong kỹ nghệ xây dựng nhà ở. Nhưng mà cái đó nó chỉ gọi là nhất thời thôi, và cái chuyện mà di dân đến hay không đến và có xây nhà kịp cho di dân hay không thì cái thật sự ra cái chuyện này là cái chuyện nó rất là lâu dài. Ngân hàng dự trữ thật sự ra họ không có cái quyền để mà lựa chọn đâu, họ không có nhiều sự lựa chọn. Tại vì chính sách tiền tệ đó, như nó chính sách tiền tệ nó là một cái công cụ, tuy là nó sẽ có thể ảnh hưởng đến các cái bộ phận ở trong một cái nền kinh tế, nhưng mà xây dựng chỉ là một thôi, và còn nhiều thứ khác nữa, nó chỉ là một cái hiệu ứng có sẵn vậy thôi, tức là lãi suất tăng thì người ta sẽ giảm bớt cái đầu tư xây dựng, chỉ có vậy thôi. Và có thể là cái tỷ lệ mua nhà như nãy Lê Tâm cũng cũng có nhắc đó, nó sẽ tốc độ mà mua nhà nó sẽ giảm lại, nó chậm lại vậy thôi, cho đến khi mà cái lãi suất nó đã ổn định rồi thì mọi thứ nó sẽ quay trở lại như bình thường, tôi nghĩ vậy.
Xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý vị đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.